Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Nếu người anh em của anh chót phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi nó một mình anh với nó mà thôi. Nếu nó chịu nghe anh thì anh đã chinh phục được người anh em. Còn nếu nó không chịu nghe thì hãy đem theo một hay hai người nữa, để mọi công việc được giải quyết căn cứ vào lời hai hoặc ba nhân chứng. Nếu nó không nghe họ thì hãy đi thưa hội thánh. Nếu hội thánh mà nó cũng chẳng nghe thì hãy kể nó như một người ngoại hay một người thu thuế. Thầy bảo thật anh em, dưới đất anh em ràng buộc những điều gì, trên trời cũng sẽ ràng buộc như vậy. Dưới đất anh em tháo cởi những điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy. Thầy còn bảo thật anh em, nếu ở dưới đất hai người trong anh em họp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì cha thầy đấng ngự trên trời sẽ ban cho. Vì ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh thầy thì có thầy ở đấy giữa họ. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Mấy chị em ngồi. Thưa anh chị em, ở đây chúng ta có thấy ai là người mà chưa bao giờ phạm tội không? Có. Vậy thì ở đây ai là người đã từng chót phạm tội dưới này? Giờ hết ai cũng phạm. Rồi, cảm ơn anh chị em, cả từ người bé nhất đến ông cụ lớn tuổi nhất, ai cũng nghiệm thấy rằng cuộc đời của mình ít nhiều đã có lần mình chót phạm tội. Dùng chữ chót nghĩa là sao? Tôi chót phạm nghĩa là gì? Là gì? Lỡ làng, lỡ phải không? Tôi lỡ phạm, tôi đã chót phạm, tôi đã lỡ phạm do cái yếu đuối của tôi mà tôi phạm. Hoặc là do tôi không biết mà tôi phạm, cũng có thể, đúng không ạ? Có khi tôi không biết, tôi không biết rồi tôi phạm. Rồi có khi tôi biết mà tôi vẫn phạm, là vì cái yếu đuối của tôi, tôi không chống lại cái cám dỗ được mà tôi đã chót phạm. Thế thì trong cuộc sống này của chúng ta, ít nhiều ai cũng đã từng kinh nghiệm rằng mình chót phạm tội. Và khi mình đã lỡ phạm hoặc chót phạm rồi thì mình mong muốn cái gì, thưa anh chị em? Mong muốn cái gì? Mong muốn cái gì? Vâng, khi mà chúng ta lỡ phạm hoặc chót phạm thì chỉ có một điều mà mình khao khát, mình mong ước, đó là được
tha thứ.
Được
tha thứ.
Tha thứ. Tại vì khi mình phạm rồi, thứ nhất là cái lương tâm của mình nó cắn rứt mình. Trừ phi có những người bảo nó lương tâm nó bị cùn rồi, răng nó cắn riết rồi, nó không có nghe, bây giờ nó cùn rồi, bây giờ lương tâm nó không bằng lương tháng, mà lương tâm có khi lại còn kém cả lương lương bổng nữa. Thấy không? Họ chỉ chăm chăm chú chú đến cái lương tháng, chăm chăm chú đến cái lương bổng, chăm chăm chú đến còn thứ lương gì nữa không? Lương gì? Lương lậu. Lương bổng, lương tháng, lương lậu, mà quên mất cái lương tâm. Chuyên bảo là thôi cha ơi, không ăn thua gì nữa đâu. Tại vì những loại người đó bây giờ cái răng nó cùn hết rồi, không có cắn nữa, lương tâm nó không cắn rứt nữa, cho nên nó làm nó lì ra. Với những người mà giờ lương tâm họ chai đá, họ lì như vậy, thì Chúa Giêsu nói rằng hãy phó thác họ. Yeah, phó thác họ cho lòng thương xót của Chúa, rồi Chúa sẽ có cách để mà Chúa cứu họ. Nhưng mà với mỗi một người chúng ta đó, thì khi mà mình lỡ phạm hoặc chót phạm một cái điều gì sai quấy, tôi đã phạm tội nhiều trong thì khi có thể cho trong tư tưởng của ta, trong lời nói của ta, trong việc làm của ta, và ngay cả trong những điều tốt lành đáng lẽ ta phải làm mà ta không làm, cũng là cái điều mà chúng ta cần phải xưng thú ra. Thường thì ta chỉ thấy rằng mình xưng tội theo 10 điều răn Đức Chúa Trời. Nếu mà 10 điều răn ấy mình không phạm là coi như mình an tâm, amen, tắt đèn, đi ngủ. Thì cha con không có cãi nhau, con không có chửi thề, con không có cướp của, không có giết người, không có cướp vợ chồng người, nên con chẳng thấy có tội gì cả. Thế thì con có đi thăm cái người bệnh hàng xóm của con không? Con có đến thăm những nhà trại cô nhi không? Con có đi quét nhà thờ bao giờ chưa? À, thì có những việc tốt lành, việc hay, việc đúng, việc thiện mà ta đã bỏ qua, ta không làm. Mà ta đôi khi ta không xét. Thì khi mà ta phạm những điều lỗi, điều sai, thì cái điều đầu tiên là mình mong được tha thứ, mong được cảm thông, mong được đón nhận. Đó là cái điều mà chúng ta thấy rằng đã phạm tội rồi thì họ sống không có bình an được nữa rồi, đúng không? Mặc dù nói rằng là có những người lương tâm đã bị cùn rồi đó, lương tâm không bằng lương tháng, lương tâm không bằng lương bổng, lương tâm không bằng lương lậu, nói thì nói thôi. Nhưng mà có một lúc nào đó ở trong cái sâu thẳm trái tim của họ, có khi đêm về ngủ gặp toàn ác mộng, có chứ. Có khi đêm ngủ mà trằn trọc không yên, tại vì ban ngày có thể mình lao vào trong cái chuyện là kiếm tiền, lao vào trong cái chuyện là để tranh giành quyền lợi quyền lực, mình không để ý, mình đạp lên người khác, mình dẫm lên người khác mà chẳng thấy lương tâm mình cắn rứt gì cả. Nhưng mà lúc tối về, đêm khuya về, Chúa vẫn làm cho trong đáy tâm hồn mình vang vọng một cái tiếng gọi là tiếng lương tâm. Chúng ta còn nhớ câu chuyện Cain và Abel không? Nhớ Cain và Abel là ai không? Hả? Nhớ không? Cain và Abel là ai?
Con thưa cha và công đoàn là Cain và Abel là con Ara, công Aram tổ phụ.
Rồi chuyện gì xảy ra giữa Cain và Abel nhớ không?
Thưa cha, chuyện xảy ra giữa Cain và Abel gốc rễ là do sự ghen tuông. Một nàng được yêu và một nàng không được yêu, con nói nôm na
vậy. Rồi chuyện gì xảy ra?
Thế rồi thì là Cain như thế là lừa để giết em.
Cain giết em là Abel, rồi chuyện gì xảy ra?
Thưa cha, chính Cain giết em, sau rồi thì là bỏ như thế là biết mình phạm tội hối lỗi rồi, thì không biết cách hối lỗi mà như thế là đi lang thang, rồi cũng cuộc đời thì cũng không ra sao, nhưng mà Chúa vẫn trông thứ để cho dòng giống của Cain vẫn tốt.
Và Chúa hỏi Cain cái chuyện gì nhớ không?
Thưa cha, Chúa hỏi Cain là Cain, Abel em còn đâu?
Dạ, yeah, Chúa hỏi Cain, Abel em còn đâu? Chúng ta cảm ơn ông và chồng hóa tay thưa anh chị em. Yeah, nhớ nha, chịu khó mà học Kinh Thánh nha, nhớ nha, Kinh Thánh kêu ước đấy. À, những câu chuyện Kinh Thánh rất là dễ thương, rất là hay và vẫn còn có giá trị trong ngày hôm nay. Cain và Abel, chúng ta thấy là Cain đã giết Abel vì tội ghen tức vì thấy rằng của lễ của Aben được Thiên Chúa nhận và mình không được nhận, được thấy Aben hơn mình, cho nên mới nảy sinh lòng ghen tức. Và khi ghen tức như vậy, nó làm mờ hết cái mắt lương tâm, lương tri, nó làm cho không còn lý trí nữa, chỉ còn để cho cái tình cảm, cái cảm xúc ghen ghét nó chi phối mình. Khi ghen, khi ghen, khi ghét thì ta phải tìm cách loại trừ cái người đó. Và Cain đã loại trừ Abel mình, giết xong rồi giờ là ngon rồi, giờ chỉ còn một mình ta thôi, không còn ai tranh hơn tranh thua với ta nữa, không còn ai dám đụng chạm đến ta nữa, bây giờ ta là bá chủ là nhất rồi. Cười được chưa? Cười được chưa? Tại sao chưa? Tại sao? Vì lương tâm, cái lương tâm vẫn còn cắn rứt. Và Chúa hiện ra hỏi Cain rằng: Aben, em ngươi đâu rồi? Đó là tiếng lương tâm đó. Đó là tiếng lương tâm Chúa hỏi mỗi một người chúng ta ngày hôm nay. Khi mà anh em mình lỗi phạm đến mình, cái lỗi phạm chúng ta thấy là thực sự ra đó, thì Aben có làm gì hại Cain không? Nghe, Cain và Aben, Cain là anh, Aben là em. Cain giết Aben vì ghen tức, ghen tị, ghen tuông. Aben có làm gì hại Cain hay không? Có hay không? Aben là người em đó, người bị giết đó, có làm gì hại Cain không? Có không? Nếu mà không làm hại mình, tại sao mình giết người ta? Hả? Tại sao? Sao?
Ganh tị và ganh ghét, thưa cha.
Ganh tị và ganh ghét. Tại sao Cain lại ganh tị và ganh ghét Aben?
Tại vì hả, tấm lòng của người em thì quá tốt, còn tấm lòng của mình thì keo kiệt, bủn xỉn mà xấu, cho nên mình không nhận ra cái lỗi lầm của mình ghét người tốt.
Vâng, thưa anh chị em, thật ra thì Aben không làm gì hại Cain, nhưng mà Aben có một cái điều làm cho Cain rất là khó chịu. Kinh Thánh nói là những người ác nó nhìn người lành nó ngứa mắt, nó khó chịu. Khó chịu khi mà thấy người lành làm những điều tốt lành. Nó nằm ở chỗ đó. Cho nên nếu mà nói về cái tội, tội ở trong ngoặc kép, tội của Aben là gì? Cái tội dám tốt hơn Cain. Anh chị em hiểu không ạ? Ví dụ giờ bạn là người hay ghen tị, bạn nhìn thấy con kia nó hiền lành, nó ngoan ngoãn, bạn có khó chịu không?
Dạ khó chịu thôi cha.
Tại sao vậy? Tại sao vậy? Không phải được nhiều người thương, được nhiều người thương dĩ nhiên, nhưng mà khi mình thấy người ta tốt lành thì tự nhiên mình lại thấy cái sự xấu của mình. Chị em để ý thôi, khi mình ở trong bóng tối mà nhìn thấy ai ở trong ánh sáng thì tự nhiên mình mới biết rằng mình đang ở trong bóng tối. Giá mà cái con này nó không có đốt đèn lên thì mình cũng tối như nó tối như mình, mình không thấy mình tối. Thấy chưa? Nhưng mà khổ lỗi cái con ranh này nó đốt cái đèn lên. Cho nên khi mà con ranh này nó có đèn nó sáng lên thì mình thấy mình tối. Đấy, cho nên càng thấy cái điều tốt lành của nó bao nhiêu thì mình lại càng thấy mình xấu xa bấy nhiêu. Cho nên cái tội của mày là cái tội dám tốt. Nếu mà nói theo cái nghĩa tội ở trong ngoặc kép là cái mà nó làm cớ cho mình phải khó chịu với nó là vì nó tốt hơn mình. Vì nó càng tốt bao nhiêu thì mình thấy mình càng xấu bấy nhiêu. Nó càng sáng bao nhiêu thì mình thấy mình càng tối bấy nhiêu. Đã vậy nó không biết điều thì chớ, nó lại càng bật đèn nó sáng lên, làm cho mình lại càng thấy mình tối hơn nữa. Tức lắm. Nên mấy bà thử coi, mấy bà đang ngồi đánh tứ sắc với nhau mà thấy mẹ này là cầm chẳng hạt lần chuối, mình có chịu được hả? Tại sao vậy? Tự nhiên đáng nghĩa là mình còn xấu chung với nhau đi, đánh bài chung với nhau đi. Tự nhiên nó bảo thôi tới giờ rồi đi đọc kinh. Mà này ra đi đọc kinh, có chịu được không? Thế không? Cho nên nó càng đọc kinh, nó càng làm cái điều tốt lành bao nhiêu thì mình ngồi mình đánh bài mình bảo mình bực thật, chứ là mình mất vui đi. phải không? Mất vui đi. Giờ này mà còn kính mừng ma đi vì cuộc khổ nạn quá vậy. Bài bạc thì không chơi. Ngồi tám với nhau thì đang vui thế, thế bảo thôi đừng có tám nữa, mình đừng có nói xấu người khác, mình có chịu được không? Đây đang tám vui đây, nghĩa là phải tám vô chứ phải không? Đấy mình thấy cái ông Trà Long ui sự cái ông nó phải ui sự ông thế này thế kia chứ, rồi thấy cái bà Sơ kia ông ui sự phải thế này thế kia chứ, thấy ông Trà Sứ không ui sự phải thế này thế kia chứ, họ tám vô nó không tám, nó bảo thôi mình đừng có nói xấu người vắng mặt. Mày nói cái gì hả? Hả nói cái gì? Nói cái gì? Không thèm nói, nó cứ nhìn lên Chúa, nó lẩm bẩm đọc kinh, nó có bực không ấy chứ. Thế thì mình thấy rằng nó càng tốt bao nhiêu thì mình càng thấy mình càng xấu bấy nhiêu. Đấy, cái tội nó nằm ở chỗ đó. Cho nên là cái mà Abel phải chết, không phải vì Abel làm điều xấu mà phải chết, nhưng mà vì Abel làm điều tốt mà phải chết. Có nhiều lần trong cuộc sống của chúng ta, mình cứ nghĩ là ác giả ác báo, hoặc là gieo gió thì gặp bão. Nó có gieo gió không? Đọc kinh mà gió gì? Nó đọc kinh mà cái đèn nó càng sáng bao nhiêu thì nó càng chết bấy nhiêu. Vì cái đèn nó càng sáng thì cái bóng tối nó càng khó chịu, và bóng tối nó khó chịu thì nó phải dập cái ánh sáng này. Thấy không ạ? Vì vậy mà chúng ta thấy nhiều khi nó nghịch lý ở cái chỗ là đáng lẽ nhậu nhẹt như cái anh chàng này ấy, thì lãnh án phạt cho đành, nhưng mà ông thần này đọc kinh suốt mà ông lại cứ bị người ta hiểu lầm, cứ bị người ta nghi ngờ, cứ bị người ta gièm pha. Mà ông càng đọc kinh bao nhiêu, càng tham gia lòng thương xót bao nhiêu thì lại càng bị người ta ghét bấy nhiêu. Tại sao vậy? Vì người ta loại trừ bấy nhiêu. Giống như cái tên nó bảo trai từ ngày bây giờ con mất hết bạn rồi. Sao vậy? Từ ngày con bỏ rượu là con mất hết bạn này. Mình bạn nó thấy nó rủ nó không rượu, nó không uống nữa, thấy thằng này bây giờ phải đặt kiêng với cữ, phải đặt uống nước ngọt với lại uống nước suối, nó mất hết bạn, nó không thèm nói chuyện nữa. Thí dụ thế. Thì ta thấy là trong cuộc sống của mình đôi khi mình phải lội ngược dòng là như vậy, và lội ngược dòng để mà thực hiện đúng lời của Chúa. Như là ngày hôm nay chúng ta thấy là Chúa Giêsu nói, khi Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng, nếu người anh em của anh chót phạm tội thì anh hãy đi sửa lỗi nó một mình anh với nó mà thôi. Nếu người anh em của anh chót phạm tội thì anh hãy đi sửa lỗi nó, nhưng mà hãy nhớ rằng chỉ một mình anh với nó mà thôi. Này lại nói nghe, cho thấy con coi này coi này thế nói kia ha. Ví dụ mình thấy một người giáo dân của mình có lỗi thì mình gặp riêng cái người giáo dân ấy, chỉ mình với người ấy mà thôi, để gọi là sửa lỗi, tức là cho họ thấy được cái lỗi lầm của họ. Nhưng mà con người ta chỉ nhận lỗi khi mà họ không bị tự ái, họ mới nhận lỗi, đúng không?
Đúng.
À, chứ bây giờ mà này, thưa cộng đoàn, tôi mới bắt gặp cô này là tối qua đi chơi, không có đi đọc kinh lòng thương xót Chúa, không có đi làm việc bác ái, tôi bắt gặp cô ấy đang thế này thế kia, cô này có nhận lỗi không?
Không.
Có nhận lỗi không? Không. Không có nhận lỗi, vì trước mặt những người khác là cô ấy bị tự ái. Mà tôi có được phép làm chuyện đó không? Tôi làm như vậy đúng hay sai?
Sai.
Vì mới là lần thứ nhất tôi nhận thấy cô ta có lỗi, thì cái điều mà Đức Bác Ái mời gọi tôi làm, nếu mà tôi muốn sửa lỗi cho cô ấy thì tôi phải gặp riêng chỉ người ấy mà thôi. Đức Giêsu nói chỉ một mình anh và nó mà thôi. Nếu người anh em của mình đã trót phạm lỗi, chúng ta lại không bao giờ chúng ta chịu đi theo cái tiến trình mà Đức Giêsu mời gọi chúng ta. Cái tiến trình sửa lỗi nó phải từng nấc một, từng giai đoạn một, từng cấp một. Ta hay nhảy vượt bậc, chưa có làm giai đoạn 1 ta đã làm giai đoạn chưa có nói riêng với người ta, rồi chưa gặp gỡ hai ba người, rồi chưa có gặp gỡ cộng đoàn, mà ta đã lôi người này lên trước tất cả tập thể ta phê bình về lỗi lầm của người ấy. Ta làm như vậy đúng hay sai? Có đúng ý của Chúa không? Không. Có đúng lời của Chúa không? Không. Vậy mà thường thì chúng ta cứ làm cái công việc đó, ta ngại gặp riêng người đó để sửa lỗi người đó, đúng không? Ta hay dựa vào tập thể, ta hay dựa vào người khác thay vì gọi là để sửa lỗi. Nhưng mà thường là ta dựa vào tập thể để làm gì? Kết án người đó, đúng không ạ? Đúng không? Có đâu phải sửa lỗi, tại vì ta không đủ can đảm để gặp gỡ riêng người ấy, để nóng góp với người ấy là tôi thấy bạn có những cái điều này, điều nọ, điều kia. Nói thật với bạn, con người ai chẳng có sai lỗi, tôi cũng có nhiều lỗi lắm. Trước khi nói cái lỗi người ta thì mình phải nhận cái lỗi của mình trước cái đã. Chúng ta lôi người ta ra giống như là bề trên, giống như là kẻ cả. Bạn làm cái này, bạn làm cái nọ, bạn làm cái kia, tôi thấy không có được đâu đó. Bạn là người như thế này, công giáo này mà bạn thế này, bạn là người đoàn thể mà bạn làm thế này, bạn là ca đoàn mà bạn làm thế này, bạn là bà quản, bạn là bà chùm mà làm thế này, là không được, không được, không được. Ta lên mặt kẻ cả, ta cứ dạy dỗ người khác, đúng hay sai?
Sai.
Cho nên cách sửa lỗi là phải hết sức khiêm tốn và tế nhị. Nói lỗi của người khác không dễ đâu thưa các bạn. Nói lỗi của mình thì dễ, nói lỗi người khác không dễ. Tại vì lỡ mà tôi vừa mới nói với em ấy xong, nó bảo con thấy chẳng vậy mà. Amen. Ta thấy con hay đi nói xấu bạn lắm ấy. Dạ vâng, nhưng mà con thấy chẳng như vậy mà. Hết luôn, thấy không? Là kẹt đấy nhá. Cha thấy là con cứ hay đi rêu rao tội của người khác trước tập thể. Con thấy cha cứ lên tòa giảng, con cứ cha cứ lôi tội chú con ra cha nói thấy. Con nói gì được đâu? Con nói gì được nữa không? Thua luôn, là cứng họng luôn. Cho nên nói rằng đi sửa lỗi cho người khác mà đúng theo cái tiến trình của Chúa mời gọi chúng ta ngày hôm nay, điều đầu tiên nó phải phát xuất từ lòng, phát xuất từ lòng thương xót, từ lòng bác ái, từ lòng thương xót. Vì thương yêu người anh chị em này, vì thương xót người anh chị em này, như Chúa chạy lòng thương, như Chúa nói rằng đi tìm và cứu chữa những gì đã hư mất, như Chúa nói rằng bỏ 99 con chiên mà đi tìm con chiên lạc. Vậy thì với người anh em này, với người chị em này mà tôi muốn sửa lỗi, thì điều đầu tiên, cái động cơ thúc đẩy tôi phải là lòng thương xót. Vì thương, vì xót, muốn cứu, muốn vớt, muốn nâng, muốn đỡ, mà tôi mới phải gặp gỡ riêng em để tôi nói với em một cái điều này. Phải động cơ đó là đầu tiên nha. Chứ còn nếu mà động cơ ta làm là vì có khi tự ái, có khi vì bực tức. Ngồi ở đây thấy nhỏ này nó làm chuyện này, vừa mới họp xong. Đây, ra đây nói nghe. Ra đây nói nghe. Nói ra đây nói nghe là mình đã có bác ái chưa?
Chưa.
Đó là vì cái gì? Tức. Ra đây nói nghe tức là tức. Nãy giờ là ngồi trong phòng nói chuyện không, có phải là sửa lỗi không? Mà là cái gì? Mắng mỏ người ta, thấy không ạ? Mình chỉ trích người ta chứ đâu phải là sửa lỗi. Cho nên cái tiến trình nó sửa lỗi nó phải phát xuất đầu tiên là phải từ lòng thương xót cái đã, từ lòng bác ái đó, từ tình yêu thương đó. Không có một cái thành kiến gì về em này cái đã thì hãy sửa lỗi. Còn nếu mà ta để cho mình bị thành kiến về em này, ta sửa lỗi em thì ta đã có yên chí, đã có ấn tượng xấu về em này rồi, hiểu không ạ? Nhìn mặt là thấy phát ghét rồi, nhìn mặt là thấy tội đầy đó rồi, vãi tội đó rồi. Cho nên là gặp là ta chỉ thấy cái điều xấu nơi em đó thôi, và ta nói với em đó là chỉ để ta xả cái tức của mình ra, cái khó chịu của mình ra, dồn nén mà không nói được với nó. Bây giờ gặp nó này thì nhất này thì tội này này, này thì tội kia, thì có ít thì ta xít ra nhiều. Ừ, biết ta xích ra nhiều vì ta để cho cái động cơ đó là gì? Là cái sự ganh tức, cái sự tức bực ở trong ta nó điều khiển, chứ không phải là vì lòng thương xót nữa. Gặp chỉ một mình ngươi và nó thôi, không có một người thứ ba. Có khi chúng ta có hai người nhưng mà có thêm cái người thứ ba là cái gì biết không? Cái gì biết không? Điện thoại, thâu băng, quay phim, video. Chúng ta thấy không? Mình không có tin tưởng nhau. Cho nên là ta thâu âm lén, ta quay phim lén. Thấy chưa? Rõ ràng nếu mà không phát xuất từ lòng thương xót thì chúng ta thấy rằng mình là người nghi ngờ, không có tin tưởng. Vì thế mà ta mới phải quay phim lén, ta mới phải thu âm lén. Được chưa? Rồi ta góp ý người khác, ta không dám gặp trực tiếp họ, riêng họ với ta mà thôi. Có khi ta góp ý bằng cách ta tung lên mạng. Có như amen rồi. Đúng hay sai? Sai. Mà bây giờ chúng ta hay làm cái công việc đó, để làm cái công việc là tố cáo bằng thư nặc danh. Thế không? Mà lời lẽ thì rất là đạo đức. Nhân danh Thiên Chúa, nhân danh giáo hội, nhân danh Đức Vâng Lời, nhân danh thế này thế khác, tôi xin góp ý. Nhân danh mà đem người ta mạng, người ta phơi bày cho cả thế giới này biết, mọi người đều đọc hết, thì còn gì là bác ái, còn gì là thương xót nữa. Mà rất nhiều lần ta đã góp ý với những người khác bằng cách đó, ta đã hại người ta. Mà lấy danh nghĩa đó là bác ái, là yêu thương, là thương xót, không đi đúng tiến trình, không đi vào con đường thương xót của Chúa. Nếu anh em có điều gì chót phạm tội nhá, chót phạm tội thì hãy đi sửa lỗi một mình anh với nó mà thôi. Nhớ cái chuyện đó là một mình với nó mà thôi. Cái chuyện riêng tư thì phải gặp trong riêng tư mà nói. Ta đem cái chuyện riêng tư của người ta phơi bày ra trước dư luận quần chúng, nhắn tin rác, rồi email, rồi đẩy lên Facebook, rồi thì đưa lên mạng tung tán, phát tán lên phương tiện truyền thông. Mình hại được người ta rồi, hại danh dự người ta rồi. Đáng lẽ cái tội của cô này chỉ có mình cô ấy biết, với vài người biết. Mình làm như vậy thì bao nhiêu người biết? Bao nhiêu người? Cả nước, cả thế giới nó biết rồi. Vậy mà bảo là rồi là nghe, tôi thương tôi mới nói đó. Trời ơi, thương mà nói kiểu đó chết anh em rồi. Phải không? Không thôi, đừng thương nữa, tôi còn sống được. Thương tôi kiểu đó chết. Rồi khi mà người anh chị em ấy không chịu nghe mình, thì lúc đó mình mới làm gì? Bước thứ hai là gì? Bước thứ hai, nghe lời của Chúa nói với chúng ta. Bước thứ hai là gì? Nếu nó chịu nghe anh thì anh đã chinh phục được người anh em. Gặp riêng trong tâm tình anh em, chị em, trong tâm tình của người con của Chúa, tôi thấy rằng tôi cũng không có tốt lành gì đâu. Ai chẳng có lỗi lầm. Nhưng mà tôi thấy rằng có cái điều này tôi muốn góp ý với bạn, là bạn có cái điều này, thế này, thế này, thế nọ, thế kia. Rồi bạn cầu nguyện xin Chúa soi sáng cho bạn thấy được cái điều đó đúng hay sai. Nếu sai thì xin Chúa giúp bạn được can đảm mà sửa cái đó. Nói như vậy thì người ta dễ đón nhận, đúng không? Còn đây mặt mũi vậy mà đi nói xấu người khác, mặt mũi vậy mà đi hối lộ, mặt mũi vậy mà đi hát thì cứ vinh vinh lên, tôi thấy là không được rồi. Được không? Không được. Ta đâu có phải góp ý, nhưng mà người ta mạt sát họ. Họ nghe không? Không. Cho nên nếu nó chịu nghe anh thì anh đã chinh phục được người anh em. Còn nếu nó không chịu nghe thì hãy đem theo một hay hai người nữa, để mọi công việc được giải quyết căn cứ vào lời hai hoặc ba nhân chứng. Này, chị vui lòng đi với tôi đây một chút. Thì có câu chuyện này, đó là có bạn này, bạn có một cái điều mà tôi đã góp ý nhiều lần không có được, mời bạn này đi với tôi để chúng mình tối nay ra hay chiều nay ra ngoài uống cà phê với nhau, để nói chuyện với nhau. Bạn có thể rủ thêm bạn này nữa, hai hoặc ba nhân chứng ra. Rồi khi mà chúng ta gặp nhau như thế này, thêm người nữa, mình dễ ăn dễ nói hơn. Thì lúc này không phải là lúc mà chúng ta tố cáo. Đây này nhá, có trước mặt hai người đây này, ba mặt một lời đây này. Tối hôm nọ tôi đã nói riêng rồi, không có nghe. bìa có hai người đây này, tôi nói cho mà biết là cái tội của chị là tội hay nói hành nói xấu, tội của chị là tội hay làm cho cộng đoàn bị chia rẽ, thì nói người này thọc đâm bị thóc và thọc bị gạo, đúng hay sai? Đúng. Đúng hay sai? Cách làm nó đúng hay sai?
Sai.
Mình chỉ lấy thêm hai người này ra để mà giúp cho mình về phe với mình, mà chống lại người kia, mà kết án người kia, mà xét xử người kia thôi, chứ có phải là vì lòng thương xót, vì đức bác ái mà sửa lỗi không? Không. Mình lấy thêm đây này nha, thêm ông cố vấn này nha, thêm bà cố vấn này nha, thêm bà nhân chứng này nha, lấy thêm, không chịu phải không? Đây, mời bạn nữa ra đây, ba mặt một lời chứ, nói thì nó rồi cãi. Đây là có bà trùm này, đây có bà quản đây này, cái cô trưởng cao đoàn đây này, rồi với chị cao đoàn đây, chị nói đi, hôm đó là, đúng không? Không được rồi. Thế không ạ? Cho nên khi mà có hai ba người nữa thì điều đầu tiên vẫn phải là họp nhau lại mà cầu nguyện. Như là đoạn kết Chúa nói, ở đâu có hai ba người họp nhau lại mà cầu nguyện thì có Chúa ở giữa. Thế phải họp nhau lại để mà cầu nguyện đã rồi, trong tình yêu thương, trong lòng thương xót, để chúng ta cùng chia sẻ với nhau. Tôi cũng chẳng tốt lành gì, tôi cũng có những cái điều thế này thế kia, rồi bà này chị này, rồi hôm nay chúng ta có cái vấn đề là chuyện của chị A này, thế này là thế này thế này thế kia, với là chị có thấy sao, có ý kiến gì không, đóng góp chia sẻ để chị em mình cùng giúp nhau, chị thấy sao?
Dạ đúng ạ.
Chị thấy làm sao?
Dạ đúng rồi chị.
Chị thấy làm sao?
Dạ đúng chứ.
Vâng, thì bây giờ đó mọi người nói như vậy, thì bây giờ chị thấy làm sao? Chúng ta phải làm cho người đó cảm thấy rằng là họ được tôn trọng đã. Để chị cứ nói, cứ trình bày để cho mọi người thấy sự thật nó như thế nào, rồi chúng ta cùng giúp nhau để mà sửa đổi cho nó tốt hơn. Rồi chúng ta vẫn là anh em chị em với nhau, chứ chúng tôi cũng không có phải là muốn loại trừ bất cứ một ai cả. Vì tôi cũng yếu đuối, chị cũng yếu đuối, bà cũng yếu đuối, cô cũng yếu đuối và bạn này cũng yếu đuối. Nhưng mà được Chúa thương xót, Chúa tha thứ, phải không ạ? Nha, vậy chúng ta cùng nắm tay nhau. Rồi, đọc lên lời kinh lạy Cha. Lạy Cha chúng con
ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng. Thưa Cha chỉ đến, đi Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen.
Đấy, chúng ta vừa mới đọc kinh lạy Cha là xin tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Có lỗi thôi, chị có lỗi, bìa nếu mà chị thấy điều đó là sai thật, vậy chị có thể nói lên cái cảm nghĩ của mình, hoặc là chị có thể nói cho mọi người biết là động cơ nào, hay là cái nguyên nhân nào, hay là lý do nào thúc đẩy chị làm cái chuyện đó, để chị em mình cảm thông với nhau, rồi cầu nguyện cho nhau, rồi cùng giúp nhau mà sửa cái lỗi đó. Thì lúc đó người chị em mình mới dạ thưa Cha con.
Dạ thưa Cha, con chỉ có thấy là Chúa thì cũng nói tất cả chung chung, thì con nhận ra lỗi của con thì con mới đón nhận lời của Chúa. Thì con cũng thấy tê thật, thì con muốn nói thật ra thì như cũng như con đây, con cũng nhận cái lỗi của con, nên là ai nghe lời của Chúa thì cứ ghi sai thì nghe thấy thế thì sửa, thì con muốn như thế nên con muốn nói như vậy. Nếu con có sai thì con xin lỗi Chúa và Cha tất cả mọi người.
À, hallelujah. Rồi chúng ta lại Chúa nha, ra về nha. Rồi giờ có gì ăn không?
Dạ.
Hả? Có bún bò, bún gì không?
Nói nghe cho đêm đêm cũng được.
Này gọi có gì ăn tối nay, có gì ăn không?
Có, mời cả quán cả các bạn đi ra ngoài mình là đãi bún riêu.
Rồi đi nhá, đi nhá. Bún riêu rồi, bún riêu. Thì chúng ta thấy là một cái cuộc gặp gỡ huynh đệ nó khác. Còn chúng ta mà đưa người chị em nó ra giống như ra tòa án ấy. Mình là công tố viện, người này là thẩm phán, toàn là những người để mà kết án chị em mình. Tôi thấy chị ấy thế này thế nọ, rồi tôi thấy chị ấy thế này thế kia. Cứ mỗi người đấu tố thêm vào. Chúng ta thấy ngày xưa có cái màn đấu tố đấy, chắc ông nhớ gì phải không? Đấy, cái ông đưa một người ra, xong rồi lôi tội đó ra, rồi dựa vào thế của nhân dân để mà đấu tố. Mà những người đấu tố ấy là bị ép phải nói cái tội của người đó ra, rồi phải lấy đất tới đá mà ném, đúng không? Rồi nước miếng sùi xì vá, tức là bị ép buộc mà để kết án người đó. Chúng ta không phải là những tòa án nhân dân để đấu tố nhau. Đừng biến cái cộng đoàn của mình, đừng biến cái gia đình của mình, đừng biến cái tập thể của mình thành tòa án để mà đấu tố lẫn nhau. Đó, cho nên là khi chúng ta xử với nhau mà không có tình bác ái, không có lòng thương xót, thì cái cuộc gặp mặt hai ba người ấy, thay vì họp nhau lại để mà cầu nguyện, để Chúa ở giữa, như Chúa nói, đâu có hai ba người họp nhau cầu lại, cầu nguyện nhân danh Thầy thì Thầy ở giữa, và bất cứ điều gì anh em xin nhân danh Thầy thì Thầy sẽ ban cho anh em, Cha Thầy sẽ ban cho anh em. Mình họp nhau lại để cầu nguyện nhân danh Chúa, thì ta thay vì họp nhau lại để cầu nguyện nhân danh Chúa, thì ta lại nói rằng nhân danh công lý. Mà cái công lý của người có quyền, gọi là chân lý hay là công lý nằm trên đầu súng. Có nghĩa là khi tôi có quyền thì mọi cái tôi nói đều là đúng, là tôi là chân lý. Nào mà không nghe là chết. Cho nên ai cũng phải nghe tôi. Và khi ai cũng phải nghe tôi, điều đó đã đúng chưa? Điều đúng chưa? Chưa. Họ chỉ sợ mà nghe tôi thôi. Họ chỉ vì bị áp lực mà phải nghe tôi thôi, chứ còn không phải là chân lý, không phải là sự thật. Vì tôi nắm quyền mà, vì tôi cầm súng mà, cho nên tôi dí vào đầu ai, ai cũng phải gật thôi. Thế không ạ? Tôi có quyền cho nên người ta sợ rằng bị thiệt thân. Vì thế mà biểu quyết ai cũng giơ tay. Ai trong tất cả anh chị em này thấy người này có lỗi, giơ tay. À, có giơ hay không? Giơ chưa? Có anh thằng kia đâu có giơ không? Tức là mình có hù mình dí sợ như vậy thì ai cũng phải giơ thôi. Ai cũng sợ. Cho nên có khi mình lấy thế của đám đông, của đa số, mà tiếng nói của đám đông, của đa số đôi lúc chưa chắc đã là sự thật, chưa chắc đã là chân lý, vì họ bị áp lực. Chúng ta thấy những cuộc bầu cử nó là dân chủ chứ mà thực sự đâu có dân chủ, vì bị áp lực mà. Thấy không? Nếu mà bầu thì được cái này, mà không bầu thì bị phạt thế kia, thì ai mà dám? Rồi thì mình muốn lợi ích cho bản thân mình sợ bị thiệt thòi, cho nên là cứ ai mà mạnh thì tôi theo. Mà người mạnh chắc đó là người nắm chân lý chưa? Chưa. Chúng ta thấy Đức Giê-xu bị kết án ấy, có một mình Ngài có ai bênh đỡ không? Không. Ngay cả Phi-la-tô đi ra trước tòa, thấy rõ Đức Giê-xu là người vô tội, ta không thấy lý do gì để kết án người này cả. Nhưng mà đám đông hô gì? Đám đông hô mà Phi-la-tô vẫn còn: ta đóng đinh vua các ngươi sao? Chúng lại càng loa to. Và Phi-la-tô lấy nước rửa tay, nói rằng ta vô can trong việc đổ máu oan người này, và trao Đức Giê-xu cho họ đem đi giết đồng đi ông đinh. Đấy, tiếng nói của người có quyền, tiếng nói của đám đông đã chắc là sự thật chưa? Trong cái phiên tòa mà kết án Đức Giê-xu, ta thấy có một mình Đức Giê-xu, chỉ có một mình Cha là đứng về phía Ngài bênh đỡ, còn cả một thế lực, cả một cái quyền lực, cả một cái sức mạnh dựa vào nhân dân, dựa vào đám đông, rồi bởi những người có quyền có chức mà lại không theo tiếng nói của lương tâm. Có phải là tôi lấy nước tôi rửa tay, đó là tôi vô can trong việc đổ máu oan người này, tôi rửa tay như vậy tôi hết trách nhiệm chưa? Chưa. Đó là tôi là người hèn hạ, trốn tránh trách nhiệm, không dám can đảm bênh vực cho người thấp cổ bé miệng, không dám bảo vệ quyền lợi của những người bị oan khiên. Thế không ạ? Chỉ vì sợ rằng đám đông đó nó sẽ làm loạn, nó sẽ chống lại mình, nó không bầu cho mình nữa, mình sẽ mất chức, mất quyền, cho nên đành phải hùa theo đám đông, dựa vào đám đông, chiều theo đám đông mà kết án người vô tội. Rất nhiều lần chúng ta đã đồng lõa với tội ác, có khi ta im lặng là đồng lõa, ta không dám bênh vực quyền lợi kẻ nghèo hèn, ta không dám nghe tiếng nói của lương tâm, ta không dám nghe tiếng thúc giục của Chúa từ bên trong để dám bênh đỡ cho người bị áp bức, không dám lên tiếng bênh vực kẻ bị hàm oan, không dám đứng về phía người cô thân cô thế. Ở ngoài đời, trong đạo cũng cư xử với nhau như thế sao? Phải không? Cho nên Chúa nói với chúng ta đó là hai ba người để đi mà sửa lỗi cho anh chị em mình, chứ không phải đi để mà dựa vào hai ba người đó ra mà kết oán anh chị em mình. Nếu nó không nghe họ thì hãy đi thưa với hội thánh, tức là đưa ra trước tập thể, đi thưa với hội thánh. Mà nếu hội thánh mà nó cũng không nghe thì hãy kể nó như một người ngoại hay như một người thu thuế. Từ gặp gỡ riêng đến gặp gỡ hai ba người rồi mới đưa đến hội thánh, tức là tập thể, là cộng đoàn. Chúng ta chưa gì đã đưa hết ra cộng đoàn, chưa gì đã đưa ra tập thể. Này, cái anh này là trong chúng ta, trong cộng đoàn chúng ta có anh linh mục này, có anh tu sĩ này, có bà sơ này, có trong giáo xứ chúng ta, có, trong các đoàn chúng ta có cái cô này, trong hội đồng giáo xứ chúng ta có cái ông này. Mới thấy người ta lỗi lầm mà đã đưa người ta ra trước tập thể để dựa vào đám đông, dựa vào thế lực của mình, dựa vào đám đông quần chúng nhút nhát mà sợ này để nói rằng đây là cả tiếng nói của tập thể, rồi kết án người anh em này, loại trừ người chị em kia và không tha thứ cho người chị em này. Đúng hay sai? Sai hoàn toàn. Chúng ta đã đi sai đường lối của Chúa, chúng ta đã không có được tấm lòng của Chúa khi mà đối xử với nhau. Cho nên Chúa mới xin, chúng ta cầu nguyện là xin Chúa thay trái tim chai cứng của con bằng trái tim thịt mềm biết yêu thương. Trái tim thịt mềm biết yêu thương để những cái vấn đề cá nhân, vấn đề cá nhân thì cá nhân giải quyết. Những vấn đề cá nhân ta đừng vội vàng đưa ra cả tập thể, đưa ra cho quần chúng thấy được cái lỗi lầm cá nhân của họ. Chị em này phạm một cái lỗi riêng thì mình là người có trách nhiệm, chẳng hạn gặp gỡ riêng chị ấy đi mà giải quyết, giúp cho chị ấy sửa lại. Có đời nào đâu mình ỷ mình là người lãnh đạo, người ta lỗi là lỗi cá nhân. Ví dụ như là chuyện chị ấy với chồng chị thế này thế kia, đó là chuyện riêng tư, mà mình lôi chuyện ấy ra tập thể. Đây chị em coi, đây cái người chị em này là đi ngoại tình hay là đi tò tem thế này thế khác, được hay không? Được không? Không được. Chuyện cá nhân là riêng tư cá nhân, để mình giúp họ giải quyết chuyện cá nhân. Đừng lôi cái chuyện cá nhân ấy vào tập thể rồi nói rằng như vậy thì người ta làm ố danh tập thể của mình, nên mình phải lên án người ta. Có đúng không? Có đúng không? Cái tập thể này có ai là người tốt lành không? Giơ tay. Cộng đoàn này, giáo xứ này có ai là người tốt lành không? Giơ tay. Đức Giáo Hoàng còn nói mà, cả chúng ta đều là người tội lỗi, tất cả chúng ta đều là tội nhân, cho nên không ai có quyền kết án ai cả. Con xét đoán thế nào thì con sẽ bị xét đoán như vậy, con kết án thế nào thì con sẽ bị kết án như vậy. Cho nên Chúa ban cho chúng ta có được một trái tim là biết rộng mở. Mà tại sao mình không rộng mở? Vì Chúa nói rằng đong đấu nào thì sẽ bị đong lại bằng đấu ấy. Nếu mà con đong cái đấu khó khăn, đong đấu khắt khe, đong cái đấu ngặt nghèo, đong cái đấu bất công thì chính con cũng sẽ bị đong lại bằng cái đấu ấy. Nhớ dùng. Vì thế mà đọc nhật ký lòng nhân hậu của Chúa nơi linh hồn tôi, chúng ta thấy Chúa mặc khải cho chúng ta về lòng thương xót của Chúa. Mà Chúa nói rằng càng là những tội nhân bao nhiêu thì họ càng xứng đáng. Họ không phải là xứng đáng, nhưng mà họ lại càng cần được xót thương bấy nhiêu. Vì Chúa đi tìm và cứu chữa những gì đã hư mất. Chúng tôi đọc cho anh chị em nghe trích trong nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi, thánh nữ Faustina viết về những việc mà người ta có thể xúc phạm đến nhau. Số 632, Khi tôi đang từ biệt chị em và sắp sửa ra đi, một chị đã đến và hết lời xin lỗi vì đã không giúp được tôi bao nhiêu trong các bổn phận. Và không chỉ hờ hững trong việc giúp đỡ, mà còn cố ý tạo thêm nhiều khó khăn cho tôi nữa. Tuy nhiên tận thân tâm, tôi vẫn coi chị ấy là đại ân nhân, bởi vì chị đã tập cho tôi hết sức nhẫn nhục. Những người mà làm cho mình đau khổ đôi khi là ân nhân của mình, vì họ tập cho mình biết nhẫn nhục. Chị đã tập cho tôi hết sức nhẫn nhục đến độ một chị cao niên có lần đã thốt lên: chị Faustina ắt phải là một đấng thánh hoặc là một người ngu ngốc, vì người thường quả thật không thể chịu nổi một người lúc nào cũng làm những điều ác ý như vậy. Chúng ta thấy cùng nữ tu với nhau, cùng cộng đoàn với nhau, cùng chí hướng với nhau mà lại xử với nhau như vậy, là người thường quả thật không thể chịu nổi một người lúc nào cũng làm những điều ác ý như vậy. Tuy nhiên tôi luôn luôn đến với chị ấy bằng thiện chí. Mặc dù tôi đã nỗ lực, nhưng chị ấy cố làm cho công việc của tôi trở nên khó khăn. Và nhiều lúc chị đã thành công trong việc phá hỏng những gì đã được chu tất như lời chị đã thú nhận với tôi lúc chia tay. Và vì thế chị đã xin tôi tha lỗi. Tôi không muốn đi sâu vào những ý hướng của chị, chỉ coi đó như một thử thách do Thiên Chúa gửi đến. Tôi rất ngạc nhiên, vì sao người ta có thể ganh tị đến thế? Tôi rất ngạc nhiên, Christina nói, ở trong nhà dòng với nhau, mà vì sao người ta có thể ganh tị đến như thế? Khi thấy điều lành của tôi, khi thấy điều lành của ai, tôi vui mừng như điều lành của chính mình. Niềm vui của người khác là niềm vui của tôi, và đau khổ của tha nhân cũng là khổ đau của tôi. Nếu không, làm sao tôi dám kết nghĩa thân tình với Chúa Giêsu? Tinh thần của Chúa Giêsu luôn luôn là đơn sơ, hiền lành, chân thành. Mọi xấu xa, ganh tị và gian tà đội lốt nụ cười thân thiện chỉ là những con quỷ nhỏ ranh mãnh mà thôi. Chị em muốn nghe lại không? Nghe lại câu nữa. Faustina nhận xét, mà Chúa nói, Faustina ghi lại cái này: tinh thần của Chúa Giêsu luôn luôn là đơn sơ, hiền lành, chân thành. Mọi xấu xa, ganh tị và gian tà đội lốt nụ cười thân thiện. Đội lốt nụ cười thân thiện chỉ là những con quỷ nhỏ ranh mãnh mà thôi. Một lời nghiêm khắc nhưng phát xuất từ tình yêu chân thành không bao giờ gây nên thương tích cho tâm hồn. Một lời nghiêm khắc nhưng phát xuất từ tâm hồn chân thành không bao giờ gây thương tích cho tâm hồn người khác. Khi đến Washua, tôi ghé vào nhà nguyện nhỏ một lúc để cảm tạ Thiên Chúa vì cuộc hành trình bình an, đồng thời xin người ban cho tôi sự trợ giúp và ân sủng cần thiết trong mọi sự đang đón đợi ở đây. Tôi xin suy phục thánh ý Thiên Chúa trong mọi sự. Tôi được nghe những lời này: con đừng sợ gì cả, tất cả những khó khăn sẽ góp phần hoàn thành thánh ý của cha. Con đừng sợ gì cả, tất cả những khó khăn sẽ góp phần hoàn thành thánh ý của cha. Chúng ta thấy thánh ý của Chúa là muốn Faustina phải đi loan truyền lòng thương xót Chúa. Mà gặp những khó khăn, những trở ngại như vậy thì Faustina sợ lắm. Thì Chúa nói: con đừng sợ gì cả. Những cái khó khăn ấy, chính những khó khăn ấy lại giúp cho việc hoàn thành ý muốn của Thiên Chúa. Đó là gì? Là lòng thương xót của Chúa được lan tỏa đến khắp mọi nơi. Chính những khó khăn ấy lại làm cho thánh ý Chúa được thể hiện, là việc loan truyền lòng thương xót Chúa được đến với tất cả mọi người. Để kết thúc, tôi xin đọc thêm cho anh chị em nghe cảm nghiệm và thị kiến mà Faustina đã đón nhận nơi lòng thương xót của Chúa về cách hành xử của con người ta với Chúa, cách hành xử con người ta với nhau. Số 445. Khi đi chầu, trạng thái tịnh hiệp lập tức chiếm đoạt tôi, và tôi nhìn thấy Chúa Giêsu đang chịu trói ghì vào cột đá, bị tước lột y phục, và ngay lúc đó trận đòn cũng bắt đầu. Tôi nhìn thấy bốn người đàn ông thay phiên nhau dùng roi đánh Chúa. Trái tim tôi hầu như ngưng đập khi chứng kiến những cảnh đầy đọa này. Chúa phán với tôi: Cha đã chịu đau đớn hơn cả những gì con nhìn thấy. Và Chúa Giêsu tỏ cho tôi biết những tội lỗi nào đã bắt người phải chịu đánh đòn. Đó là những tội phạm đến đức trong sạch. Ôi nỗi đớn đau tinh thần của Chúa Giêsu lúc chịu đánh đòn kinh hãi biết bao. Khi ấy Chúa Giêsu phán với tôi: Con hãy nhìn xem nhân loại trong tình trạng hiện thời. Ngay lúc đó tôi nhìn thấy những điều kinh hoàng. Các lý hình bỏ mặc Chúa Giêsu ở lại đó, và có những người khác tra tay đánh đập người. Họ nắm chặt những chiếc roi tua và đánh đập Chúa một cách dã man. Những người này là các linh mục, các tu sĩ nam nữ và các vị có thẩm quyền cao sang trong giáo hội. Điều này làm tôi thất kinh. Cũng có những giáo dân đủ mọi lứa tuổi, mọi hoàn cảnh sống, tất cả đều chuốc những lời thóa mạ vào Chúa Giêsu vô tội. Nhìn thấy cảnh tượng này, trái tim tôi như lâm vào tình trạng hấp hối. Trong khi chịu lý hình đánh đập, Chúa Giêsu vẫn im lặng và nhìn vào khoảng không. Nhưng khi những linh hồn mà tôi vừa nói đến đánh đập Chúa, thì người nhắm nghiền mắt lại và có tiếng rên rỉ thống thiết phát ra từ trái tim người. Chúa Giêsu cho tôi biết tường tận về sự nặng nề xấu xa của những linh hồn vong ân bạc nghĩa này. Con hãy coi, đây là một cực hình còn ghê rợn hơn cả cái chết của cha. Con hãy coi, những cực hình này còn ghê rợn hơn cả cái chết của cha. Khi ấy đôi môi mím lại, tôi bắt đầu cảm nghiệm nỗi cay cực của cái chết. Và tôi nhận thấy không ai có thể an ủi hoặc đưa tôi ra khỏi tình trạng ấy được, ngoại trừ chính Đấng đã dẫn tôi vào. Khi đó Chúa Giêsu phán với tôi: Cha thấy nỗi đau khổ chân tình của trái tim con, đã đem đến một an ủi lớn lao cho trái tim cha. Con hãy nhìn xem để được an ủi. Khi ấy tôi thấy Chúa Giêsu chịu đóng đinh trên thập giá. Khi Chúa bị treo lên một lúc, tôi thấy đám đông các linh hồn cũng chịu đóng đinh như người. Rồi tôi thấy một đám đông thứ hai, thứ ba. Đám đông thứ hai không chịu đóng đinh vào thập giá của mình, nhưng cầm chặt thập giá trong tay. Đám đông thứ ba không chịu đóng đinh, cũng chẳng cầm thập giá trong tay, nhưng kéo lê phía sau và tỏ ra nhăn nhó. Lúc đó Chúa Giêsu phán bảo tôi: Con có thấy những linh hồn này không? Những ai chịu đau khổ và khinh bỉ như cha, họ sẽ nên giống cha trong vinh quang. Những ai chịu đau khổ và khinh bỉ như cha, họ sẽ nên giống cha trong vinh quang. Những ai ít giống cha trong đau khổ và khinh bỉ cũng sẽ ít giống cha trong vinh quang. Trong số các linh hồn chịu đóng đinh, đông đảo nhất là các vị trong hàng giáo sĩ. Tôi còn thấy một số vị quen biết, và điều đó làm tôi rất vui mừng. Khi ấy Chúa Giêsu phán với tôi rằng: Trong giờ nguyện gẫm ngày mai, con hãy suy gẫm về điều hôm nay con đã được nhìn thấy. Và ngay sau đó Chúa Giêsu biến mất. Thưa anh chị em, chúng ta vừa sống lại những giây phút mà Chúa đã cho Faustina thấy được cảnh tượng Chúa Giêsu chịu cực hình những giây phút cuối cùng, và Chúa cho chúng ta thấy rằng những gì mà chúng ta xúc phạm đến Chúa, những người được ơn thánh của Chúa, nhất là những linh hồn ưu tuyển là hàng giáo sĩ, là linh mục tu sĩ, là những người giáo dân mà xúc phạm đến Chúa, tức là ta phạm lỗi mà không sửa lại, tiếp tục sa đà vào, thì làm cho Chúa đau khổ biết là chừng nào. Và nhất là ta lại trở thành lý hình mà kết án anh em mình, loại trừ anh em mình, xét xử anh em mình, thì Chúa nói những gì con làm cho người khác là con làm cho Chúa. Con xét xử anh em con kết án anh em con loại trừ anh em con không tha thứ cho anh em con là con kết án anh em Chúa, con loại trừ Chúa, con xét xử Chúa, con không đón nhận Chúa, và con không đón nhận Chúa, con xét xử người anh em con kết án người anh em con loại trừ người anh em con, thì cũng là con đang tự kết án con, tự xét xử con và tự loại trừ con ra khỏi lòng thương xót của Chúa. Xin Chúa giúp cho mỗi người chúng con không bao giờ xét đoán, không bao giờ phê phán và không bao giờ loại trừ anh em mình. Xin Chúa giúp chúng con đi vào tiến trình sửa lỗi của Chúa, đó là đi từ cá nhân cho đến hai ba người, rồi đến đông người hơn, rồi mới đến cả một tập thể. Và động cơ giúp con sửa lỗi người anh em phải là vì lòng thương xót, vì đức bác ái, và cách thức làm phải là hết sức tế nhị, khiêm tốn và kín đáo, không bêu rếu, không dựa vào đám đông để kết án anh em mình, không dựa vào quyền lực, không dựa vào thế lực để mà đưa những người anh chị em của mình ra trước tập thể mà phê phán, mà kết án, mà loại trừ, mà dựa vào đám đông để loại trừ anh em mình. Xin Chúa giúp chúng con trên hết mọi sự có đức yêu thương, đó là dây ràng buộc mọi sự. Xin giúp chúng con có được lòng thương xót như Chúa đã xót thương chúng con. Amen. Lạy Chúa Giêsu,
con tế